Một La Mã, tuổi hoa niên, tiếng dân khơi hồn trẻ. Một đôi mắt thông minh nhất mà tôi từng thấy. Võ Nguyên Giáp sinh ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cậu bé Giáp lớn lên không biết mặt ông nội, ông ngoại theo văn thân làm đến chức đề đốc coi đại đồn tiền vệ. Bà ngoại đã từng đi tiếp vận cho nghĩa quân Cần Vương chống Pháp ở chiến khu Phan Đình Phùng trong rừng sâu huyện Tuyên Hóa. Cụ thân sinh là một nhà nho có tên quý là Võ Quang Nghiêm, còn có tên là Võ Nguyên Thân, thân mẫu là Trần Thị Kiên. Cụ Nghiêm tuy công đạt khoa bảng nhưng được truyền là người hay chữ nên ở nhà vừa dạy học vừa bốc thuốc, cuộc sống giản dị thanh bạch. Sau này khi tản cư, cụ tuổi cao sức yếu chưa kịp đi thì quân Pháp ập tới, chúng bắt được cụ đưa về giam ở Huế, tra hỏi nơi Võ Nguyên Giáp đang ở, bị chúng hạch hỏi, cụ khẳng khái trả lời: con tôi nó làm gì là theo đầu óc nó, tôi đâu dạy được. Bây giờ người Pháp có giỏi thì hãy tìm nó, đưa về đây cho tôi thử dạy nó xem có được không. Mãi về sau, gia đình mới được tin cụ bị sát hại trong nhà tù ở Huế năm 1947. Con cháu đi tìm mộ cụ, đến năm 1979 mới tìm thấy, đã bốc mộ và đưa hài cốt về táng tại nghĩa trang huyện Lệ Thủy. Thuở bé, Võ Nguyên Giáp thường được mẹ đưa về quê ngoại ở Mỹ Đức thăm ông ngoại, hòa cùng cuộc sống thôn dã với thú vui săn bắn. Võ Nguyên Giáp giống cha ở khuôn mặt vuông vức, vầng trán cao, gò má cao, giống mẹ ở tầm vóc thấp, đôi mắt vừa hồn nhiên nhân hậu, vừa long lanh sắc sảo, đôi mắt mà một nữ ký giả phương Tây, bà Oriana Valesi, khi đến phỏng vấn đại tướng đã có nhận xét là đôi mắt thông minh nhất mà tôi từng thấy. 2. 1910 hay 1911, 1912. Theo bảng chỉ dẫn về tiểu sử Võ Nguyên Giáp, Notice Biographic Sir Võ Nguyên Giáp của một mật thám Jean ghi trong lưu trữ của chính quyền thực dân thì năm sinh là 1912. Theo những nhà nghiên cứu tự do như Jacques Boudaren, người Pháp, James Fox, người Mỹ thì năm sinh lại là năm 1910. James Fox trên tạp chí The Sunday Times Magazine số 511 ngày 12 tháng 11 năm 1972 đã viết: ông sinh ngày 1 tháng 9 năm 1910, một ngày tháng đáng ghi nhớ lại ở đây. Cũng chỉ vì một sự tình cờ kỳ lạ, tôi tìm thấy ở Paris bản giấy khai sinh của ông Giáp hồi trước và qua đó có thể giải quyết một lúng túng cho giới học giả cho rằng ông sinh ra vào khoảng 1911-1912. Tuy tác giả không nói rõ đã tìm thấy bản khai sinh ở nơi nào cụ thể tại Paris, nhưng tôi được biết vì Võ Nguyên Giáp có một thời là sinh viên khoa luật ở trường đại học Đông Dương, University Indochina, nên trong hồ sơ sinh viên có một bản giấy khai sinh ghi Võ Nguyên Giáp sinh ngày 1 tháng 9 năm 1910. Ông tác giả người Mỹ dựa vào vật chứng là bản khai sinh mà khẳng định rằng đây là đúng. Thật ra, theo luật lệ phương Tây thì ngày tháng năm sinh ghi theo giấy chứng sinh là hoàn toàn có giá trị và xác thực. Tuy nhiên, ở xã hội phương Đông và Việt Nam, ngay cả Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, không phải ai cũng ra đời ở nhà hộ sinh để mà có giấy chứng sinh. Tờ khai gọi là bản giấy khai sinh, chỉ đến khi đi học người ta mới đi xin giấy và người xin muốn khai thế nào thì khai. Bởi thế nên tờ giấy khai sinh nộp vào trường của Võ Nguyên Giáp cũng chỉ là đã được thực hiện trong quy trình như thế. Vậy năm nào mới là đúng? Trả lời câu hỏi ấy, bà Đặng Bích Hà, phu nhân của đại tướng đã xác định năm 1911, Tân Hợi. Thật ra các cụ ngày xưa chỉ nói ngày ta, nhờ nhà nghiên cứu Trần Văn Giáp tính hộ, gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp đã xác định được ngày sinh dương lịch của đại tướng là 25 tháng 8. 3. Địa linh sinh nhân kiệt. Quảng Bình nằm ở Bắc Trung Bộ, là nơi hẹp nhất của đất nước, từ biên giới Lào ra biển Đông chỉ có 50 km, khí hậu khắc nghiệt, vừa nắng nóng nhiều, lại thường xuyên có các cơn bão đổ vào từ biển Đông, gây ra mưa lũ, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống cư dân. Trong hoàn cảnh như thế, con người Quảng Bình tạo cho mình tính cách kiên trì, chịu đựng và bền bỉ phấn đấu để thích nghi và vượt qua những tai họa thiên nhiên, lại cũng cần phải phòng xa, lo trước, toan tính kỹ lưỡng để sống được và sống đủ. Con người nơi đây nổi tiếng vì những đức tính cần kiệm, chất chiêu và kiên nhẫn. Vào thế kỷ thứ 17, sông Xanh chảy qua Quảng Bình, tức là ranh giới thời Trịnh, Nguyễn phân tranh, và Quảng Bình khi đó là chiến trường chính. Cuộc phân tranh kéo dài hơn nửa thế kỷ, với những dấu tích còn lại như Lũy Thầy, Quảng Bình Quan đã chứng tỏ Quảng Bình là nơi đất hiểm yếu, con người nơi đây muốn tồn tại phải có năng lực sinh tồn mạnh mẽ. Nằm trên tuyến đường sung yếu ra Bắc, Quảng Bình trở thành một vùng căn cứ địa cho các phong trào kháng Pháp vào cuối thế kỷ thứ 19. Có thể kể cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Phạm Tuân 1842-1897, người đồng hới hưởng ứng Hịch Cần Vương của vua Hàm Nghi, tụ tập dân binh chống Pháp, chỉ huy nhiều trận đánh anh dũng đến khi lâm vào thế bí, đã thà chết không chịu sa vào tay giặc. Một người nữa là Đoàn Đức Mậu, biết danh là Bạch Sĩ, 1855-1897, sinh quán ở Hòa Ninh, huyện Quảng Trạch, đã khởi binh giúp Phan Đình Phùng và Hoàng Phúc đánh Pháp. Trên địa bàn Quảng Bình có ba cộng đồng dân tộc chính sinh sống với nhau. Đó là người Kinh, người Vân Kiều, người Chích và một số Di Duệ, người Chăm. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành sớm một cộng đồng thống nhất trong đa dạng mà tình đoàn kết dân tộc là mối dây cố kết thường xuyên. Việc từ nhỏ đã sống trong không gian thấm đẫm nghĩa khí anh hùng, xả thân vì nước của những bậc tiền bối và quen thuộc với cộng đồng đa dân tộc của quê nhà là những yếu tố hình thành nên những tố chất của nhà hoạt động chính trị quân sự cách mạng Võ Nguyên Giáp sau này. 4. Chữ nhân học từ tấm bé. Võ Nguyên Giáp được cha dạy chữ nho ở nhà từ rất sớm, dạy cho anh em Giáp và lũ trẻ trong làng. Cụ thường nhắc đây là chữ của thánh hiền, các con không được nghịch ngợm, không được dẫm lên sách, phải nâng niu để tỏ lòng tôn kính. Cụ dạy theo sách Tam Tự Kinh và Ấu Học Tân Thư, bộ sách xuất bản dưới thời Duy Tân, gồm nhiều quyển dạy cách ứng xử và lý tưởng đạo đức ở đời. Những ấn tượng ban đầu này đã in sâu trong đầu cậu bé Giáp mãi mãi. Đến tuổi 80, đại tướng vẫn còn đọc lại cho con cháu nghe những bài học đã khai tâm cho mình. Phong tuy độc, bất thích đồng quần. Hồ tuy bạo, bất thực đồng loại. Ông tuy độc, không đốt cùng đàn. Hồ tuy ác, không ăn đồng loại. Cái triết lý cao siêu dựa trên chữ nhân, chứ không phải là chữ nhẫn, đã là cơ sở cho cách ứng xử suốt cuộc đời của đại tướng. 5. Tháng nào cũng đứng đầu lớp.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thuviensachnoi.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Ở năm đầu cấp, làng không có trường nên Võ Nguyên Giáp phải đi học ở trường Tổng trên Tuy Lộc. Tuy Lộc là làng trên lớn hơn làng An Xá, sáng đi chiều về, trưa Giáp ở lại trường, ăn bánh lót dạ mua ở chợ. Đến lớp 3, Võ Nguyên Giáp rời làng, đi trọ học ở trường huyện, phải đi đò dọc lên huyện Lệ Thủy. Ngay khi học lớp 3, Võ Nguyên Giáp đã luôn được xếp thứ nhất trong lớp. Xong lớp 3, Giáp lên trường tỉnh học ở Đồng Hới. Võ Nguyên Giáp học giỏi cả chữ quốc ngữ và tiếng Pháp, nên theo quy chế chỉ phải học một năm lớp nhì, năm thứ nhất, cours moyenne, un année, rồi được vượt lớp nhì, năm thứ hai, cours moyenne, deux années, lên thẳng lớp nhất, cours supérieur. Hai năm học ở Đồng Hới, Võ Nguyên Giáp luôn đứng đầu lớp cả về ngữ văn, pháp văn và các môn toán. Cách trí, khoa học tự nhiên đến kỳ thi tốt nghiệp bậc sơ học, certificate étude primaire, Võ Nguyên Giáp đã đỗ đầu tỉnh, thời ấy có bằng xếp Lica là đã có thể làm viên chức được rồi. Để tiếp tục học lên bậc cao đẳng tiểu học, primaire superior, Võ Nguyên Giáp đã đến Huế thi vào trường quốc học. Cho Giáp vào Huế học là cả một sự tốn kém đối với gia đình, nhưng ý cha đã quyết, mẹ và các chị cố gắng làm lụng, xoay sở để đủ tiền cho Giáp ăn học. Gia đình nhà nho nghèo, không có ruộng tư, An Xá có chế độ công điền, gia đình Giáp được chia 2,5 mẫu, nhiều khi phải đi vay mới đủ vốn để mua vật tư nông nghiệp. Vay bằng tiền nhưng ghi nợ bằng thóc, khi trả tính cả vốn lẫn lãi. Nhiều lần đến mùa, trong vụ hè, Võ Nguyên Giáp thường theo mẹ chèo nốc đi trả nợ bằng thóc. Mẹ đổ thóc từ thuyền bốc lên trả, chủ nợ cầm cái quạt tàu to tướng, quạt mạnh cho bay hết hạt lép, chỉ lấy hạt chắc. Những cuộc vay trả như thế đã gieo ấn tượng sâu sắc trong đầu cậu học trò nhỏ. Khoảng 10 năm sau, năm 1937, trong cuốn Vấn đề Sơn Kỳ cùng viết với Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đã dẫn chứng những chi tiết sống đó để kết luận rằng sống dưới chế độ bóc lột phong kiến tư bản Exploitation Feudal Capitalism. Sơn Kỳ Đông Dương đã quá sơ xác, điêu linh. Mùa hè năm 1925, Võ Nguyên Giáp được cha đưa vào Huế tìm chỗ trọ ôn thi. Vào kỳ thi nhập học ở đây, cậu được xếp đỗ vào loại khá giỏi, Mention Assess BN. Trong đặc san kỷ niệm 75 năm Trường Quốc học Huế, giáo sư Nguyễn Thúc Hào, một trong những giáo sư đầu ngành của toán học Việt Nam đã viết. Trong lớp, hai chúng tôi ngồi gần nhau, tuy vậy không phải là đôi bạn thân. Anh Giáp hơn tôi một tuổi, nhưng đã có những suy nghĩ của người lớn, còn tôi lúc ấy chỉ là một cậu bé chăm học, ngoan và dễ bảo thôi. Từ năm đệ nhất niên, tháng nào anh cũng được xếp hạng Messer, nghĩa là đứng đầu lớp, còn tôi thì luôn đứng thứ hai. Các giáo sư Việt Nam cũng như Pháp đều tỏ vẻ bằng lòng hai chúng tôi, nhất là với anh Giáp học giỏi. Người bạn thủ khoa của Đại tướng Nguyễn Thúc Hào, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1912, mất ngày 9 tháng 6 năm 2009, là người được Chính phủ Việt Nam công nhận chức danh giáo sư Đại học ngành toán đầu tiên. Ông sinh tại Nam Đàn, Nghệ An, trong một dòng họ nhà nho nổi tiếng. Ông nội là cụ Nguyễn Thúc Kiều, cử nhân nho học, thầy dạy của nhà chí sĩ Phan Bộ Châu, cha là cụ Nguyễn Thúc Sinh, đỗ phó bảng, thị lang bộ lại triều đình, nhà Nguyễn, tương đương Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 1925, Nguyễn Thúc Hào thi đỗ thủ khoa vào Trường Quốc học Huế, á khoa là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm sau, ông chuyển ra Hà Nội và học trường Albert Sarrault. Năm 1929, sang Pháp thi đỗ tú tài toán tại Aix-en-Provence. Ông theo học trường Đại học Khoa học Marseille. Sau 4 năm học tập, ông thi lấy 6 chứng chỉ về toán, lý, cơ học và thiên văn học. Ngoài ra, ông còn viết xong luận văn cao học, đề tài liên quan đến hình học và cơ học. Năm 1935, ông trở về dạy toán tại Trường Quốc học Huế. Sau cách mạng tháng 8, ông được cử làm giám đốc vụ chịu Trung học Trung bộ. Ít lâu sau, ông chuyển ra thủ đô Hà Nội, nhận chức Tổng thư ký kiêm giám đốc Trường Đại học Khoa học Hà Nội, nay là Trường Đại học Quốc gia. Sau khi Hà Nội giải phóng, ông giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Vinh. 6. Phan Bội Châu, thần tượng đầu đời. Lúc bấy giờ trong tâm trí đã người lớn của anh Giáp thì cụ Phan Bội Châu là hình ảnh có sức lôi cuốn nhiều lắm. Những hải ngoại huyết thư, bức thư viết bằng máu từ nước ngoài, lưu cầu huyết lệ tân thư, bức thư mới viết bằng máu và nước mắt từ đảo lưu cầu đã làm sao động trái tim anh học trò thông minh, làm dạo rực trong anh lòng yêu nước thương nòi. Khi thực dân Pháp bắt cóc cụ Phan Bội Châu ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 30 tháng 6 năm 1925 rồi giải về Hà Nội xử tại tòa Đại Hình, thì từ những người đến chứng kiến phiên tòa đã dấy lên một phong trào phản đối mạnh mẽ đòi ân xá nhà chí sĩ yêu nước. Tại Trường Quốc học Huế, Nguyễn Chí Diều, Nguyễn Khoa Văn cùng với Võ Nguyên Giáp đi vận động lấy chữ ký đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu. Năm ấy, Võ Giáp, tên gọi trong trường, mới bước vào tuổi 15. Phan Bội Châu, nhà yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20. Phan Bội Châu, 26 tháng 12 năm 1867, 29 tháng 12 năm 1940. Tên thật là Phan Văn San, tự Hải Thu, bút hiệu Sào Nam, quê ở Nam Đàn, Nghệ An. Ông nổi tiếng thông minh từ bé, năm 6 tuổi học 3 ngày hết Tam Tự Kinh, 7 tuổi ông đã đọc hiểu luận ngữ, 13 tuổi ông thi đỗ đầu huyện. Ông sớm có lòng yêu nước, 57 tuổi ông viết bài Hịch Bình Tây Thu Bắc, đem sán ở Kê Đa đầu làng để hưởng ứng việc Bắc Kỳ khởi nghĩa kháng Pháp. Năm 19 tuổi, 1885, ông cùng bạn là Trần Văn Lương lập đội sĩ tử Cần Vương, hơn 60 người chống Pháp nhưng bị khủng bố nên phải giải tán. Năm 1904, ông lập hội Suy Tân, chọn Cường Đề làm hội chủ để đánh đuổi Pháp. Năm 1905-1909, ông lãnh đạo phong trào Đông Xu đưa thanh niên sang Nhật học quân sự, khoa học kỹ thuật. Năm 1911, ông lập Việt Nam Quang Phục Hội với cương lĩnh đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập Cộng hòa Dân Quốc. Năm 1925, ông bị thực dân Pháp bắt và đưa về an trí tại Bến Ngự, Huế. Trong những năm cuối đời, Phan Bội Châu còn được gọi là ông già bến ngự, vẫn giữ trọn phẩm cách cao khiết, không ngừng tuyên truyền tinh thần yêu nước bằng văn thơ nên rất được nhân dân yêu mến. Trước sức mạnh đấu tranh của đông đảo quần chúng, thực dân Pháp buộc phải hủy bản án khổ sai chung thân đưa cụ Phan về an trí tại Huế dưới sự giám sát của các nhà cầm quyền. Cụ trở thành ông già bến ngự, vẫn luôn có nhiều người ngưỡng mộ đến thăm. Trong nhà, cụ treo 3 bức ảnh của Đức Phật Thích Ca, Tôn Giật Tiên và Lenin. 3 bức ảnh nói lên phần nào quan điểm triết học, chính trị của cụ. Võ Nguyên Giáp thường xuyên đến thăm, được cụ Phan chú ý và rất quý ý chí tự học hỏi của anh. Cụ có mấy chục bộ sách cổ kim, anh mượn đọc say sưa, thấy Giáp nhiệt tình và ham học. Cụ bảo, khi nào tôi mất, tủ sách này để lại cho cậu Giáp. Trong lòng, tràn dâng nhiệt tình yêu nước lại được đọc những tân thư trong tủ sách của cụ Phan Bội Châu, nghe những lời thuyết giáo ngoài sách của cụ. Võ Nguyên Giáp và nhóm học sinh tiến bộ rủ nhau lên thượng nguồn sông Kiến Giang, nói là đi tảo mộ nhưng là đến họp ở chân núi Mã Yên, tuyên thệ lập hội kín, tôn chỉ cương lĩnh ra sao chưa biết, chỉ biết là cùng mục đích đánh Tây thế thôi. Hôm sau thấy mẹ bỗng đến gần hỏi nhỏ, con làm hội kín phải không? Anh trả lời vâng. Bà nói tiếp, vào hội kín đánh Tây thì được, nhưng đừng để cho nó bắt. Quả là câu nói chân chất của một bà mẹ yêu nước thương con. 7. Bài báo đầu tay đà đảo tên tiểu bạo chúa trường quốc học. Lúc đang học năm thứ hai ở quốc học Huế, Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Diều đã bị mật thám theo dõi. Đối với những học sinh đã tham gia phong trào của hai cụ Phan, Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh thì đọc gì, làm gì cũng khó qua mắt các giám thị. Trong thời gian đó, Võ Giáp đã viết bài báo đầu tiên của đời mình bằng tiếng Pháp có tên Abbas Le Tiraner, Đục Quốc Học, đà đảo tên Tiểu Bạo Chúa Trường Quốc Học. Bài báo tố cáo nền giáo dục ngu dân và quy chế cấm đọc sách báo yêu nước. Bài được gửi đăng trên tờ báo tiếng Pháp của luật sư Phan Văn Trường, báo Le An Nam, vào đầu năm 1927, gây tiếng vang lớn ở Sài Gòn, Huế. Võ Giáp không ngờ thời điểm thi học kỳ lại là lúc nhà trường sở thủ đoạn trừng phạt đối với Nguyễn Chí Diều. Hôm thi toán, Võ Giáp ngồi bàn trước, Nguyễn Chí Diều ngồi bàn sau. Nguyễn Chí Diều cũng là học sinh giỏi và là người có tư cách, không bao giờ gian dối trong sự học. Nhưng giám thị coi thi một mực vu cho anh chép trộm bài và đuổi ra khỏi lớp. Võ Giáp dẫn đầu đoàn học sinh lớp đệ nhị niên lên gặp tổng giám thị Hatter đưa đơn phản đối. Một cuộc tranh cãi nổ ra, Võ Giáp cứ đưa đơn, Hatter trả đơn, không nhận. Tin lan ra nhanh, học sinh toàn trường rất bất bình. Võ Giáp bàn với Nguyễn Khoa Văn, sau này lấy bút danh là Hải Triều, nêu ý kiến phát động bãi khóa với các khẩu hiệu không được đuổi học sinh Nguyễn Chí Diều, tự do đọc sách báo, chống giáo dục ngu dân. Học sinh các lớp đều cùng hưởng ứng, hăng hái nhất là các anh Đỗ Quý, Phan Bui sau lấy tên là Hoàng Hữu Nam. Buổi học chiều 26 tháng 4 năm 1927, học sinh vừa xếp hàng xong, giám thị khuyết còi cho vào lớp, nhưng học sinh lớp đệ nhị cứ đứng yên. Võ Giáp bước ra khỏi hàng, hô lớn, bỏ học, bỏ học, phản đối việc đuổi Nguyễn Chí Diều, phản đối việc đàn áp học sinh. Lời hô hào của anh được hưởng ứng, khối các lớp đệ tam, đệ tứ cũng cùng kéo theo ra phía cổng trường. Cuộc bãi khóa do Võ Giáp phát động đã bắt đầu, lúc ấy anh mới 16 tuổi. Cuộc bãi khóa khởi đầu từ trường Quốc học nhanh chóng lan rộng ra các trường khác thành cuộc tổng bãi khóa của toàn thành. Sau một tuần kiên trì đấu tranh, nhà cầm quyền phải trả lại tự do cho các học sinh bị bắt. Nhưng một tháng sau, khi phần lớn học sinh đã đi học trở lại, nhà cầm quyền công bố một danh sách 90 học sinh tại tất cả các trường bị đuổi học. Tại trường Quốc học, số bị đuổi có 37 người. Đầu danh sách là Nguyễn Chí Diều, Võ Giáp, Nguyễn Khoa Văn, Phan Bui, Nguyễn Hoàng. Theo luật thời bấy giờ, những học sinh bị đuổi không được học hành thi cử trên toàn cõi Đông Dương trong vòng 2 năm. Mọi người phân tán đi các nơi. Võ Nguyên Giáp vào Quảng Nam, rồi đi Trà Kiệu vào Quy Nhơn tìm gặp anh Tôn Thất Hy là bạn học cùng bãi khóa, cùng có nguyện vọng xuất xương để bàn chuyện ra đi, nhưng vì không tìm được mối nên đành trở lại Huế, vào nương nhờ thầy Võ Liêm Sơn. Đến tạm trú ở nhà thầy, anh được thầy cho đọc sách, trong đó có cuốn Le Marxic, đã được anh đọc rất say sưa. Một thời gian sau, anh xin phép về quê. 8. từ Tân Việt Cách Mạng Đảng đến Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Mùa lụt năm 1928, Nguyễn Chí Diểu đi tìm Võ Nguyên Giáp. Sau khi trao cho Võ Nguyên Giáp tập tài liệu bí mật, trong đó có một số bài phát biểu của Nguyễn Ái Quốc, đặc biệt là bài phát biểu tại cuộc họp của Liên đoàn các dân tộc bị áp bức trên thế giới ở Bruxelles, Bỉ. Nguyễn Chí Diểu cho biết thêm, bản thân anh đã tham gia tổ chức cách mạng có tên là Tân Việt Cách Mạng Đảng. Võ Nguyên Giáp rất xúc động và tin tưởng ở hướng đi của người bạn cũ. Nguyễn Chí Diểu thay mặt tổ chức kết nạp Võ Nguyên Giáp vào Đảng Tân Việt, hẹn chóng thu xếp để về Huế bước vào hoạt động cách mạng. Sau một thời gian tham gia sinh hoạt Đảng Tân Việt rất hăng hái, Võ Nguyên Giáp được cử vào Tổng bộ, lúc đó gồm có Đào Duy Anh, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Diểu, Ngô Đức Diễn, Đặng Thái Mai làm Ủy viên Trung ương Dự khuyết, phụ trách tuyên huấn và giao thông liên lạc. Lúc đó Võ Nguyên Giáp mới 18 tuổi. Mùa đông năm 1928, Đào Duy Anh thảo ra một chương trình thực hiện nội dung biến Tân Việt thành khối liên hiệp quốc gia, thường nói với nhau bằng tiếng Pháp là Bloc National. Ý kiến này gây ra tranh luận trong Tổng bộ Tân Việt, thấy Bloc National chưa thích hợp, hội nghị Tổng bộ không tán thành. Tiếp đó, Võ Nguyên Giáp cùng với Nguyễn Chí Diểu và Đặng Thái Mai lập ra nhóm hạt nhân cộng sản, ban đầu lấy tên là Việt Nam Cộng sản Liên đoàn. Điều lệ do Võ Nguyên Giáp thảo dựa vào điều lệ quốc tế cộng sản. Từ tháng 3 đến mùa hè năm 1929, Võ Nguyên Giáp được Tổng bộ giao nhiệm vụ ra Vinh, Hà Nội và vào Sài Gòn để tranh thủ vận động các kỳ bộ Tân Việt chuyển sang hàng ngũ cộng sản. Chặng đầu tiên sang Nghệ An, Võ Nguyên Giáp tìm bắt liên lạc với liên tỉnh ủy Nghệ Tĩnh của Tân Việt. Sau khi Võ Nguyên Giáp nêu vấn đề trong Tổng bộ, anh Đào Duy Anh có chủ trương thành lập khối Liên hiệp quốc gia Bloc National. Một số khác là chủ trương thành lập nhóm hạt nhân cộng sản, tiến tới cải tổ Tân Việt thành Đảng Cộng sản. Liên tỉnh ủy đã ủng hộ phương án chuyển Tân Việt thành tổ chức cộng sản, không đồng ý chủ trương thành lập khối Liên hiệp quốc gia. Rời cơ quan liên tỉnh ủy ở Cầu Trầm, Võ Nguyên Giáp đi gặp bạn là Nguyễn Đình Đoàn, con cụ Nguyễn Đình Kiên, cụ Tú Kiên, cựu chính trị Phạm Côn Đảo, lúc đó đang dạy học ở Vinh, cũng là một đảng viên Tân Việt. Nghe Võ Nguyên Giáp nói chuyện, Nguyễn Đình Đoàn đồng tình ngay với liên tỉnh ủy. Xong công việc ở Vinh, Võ Nguyên Giáp lên đường ra Hà Nội. Anh tìm đến trường Đại học Đông Dương ở phố Bobilot, nay là phố Lê Thánh Tông, để gặp Tôn Quang Việt. Tôn Quang Việt đưa anh đến gặp Nguyễn Văn Tạo, phụ trách kỳ bộ Bắc Kỳ của Tân Việt ở phố Huế, trong khu 24 gian. Nguyễn Văn Tạo đồng ý chuyển sang tổ chức cộng sản và đề nghị lấy tên là Tân Việt Cộng sản Đảng. Từ Hà Nội trở về đến Tổng bộ ở Huế, anh Giáp nhận được báo cáo của Liên tỉnh ủy Nghệ Tĩnh đã chuyển toàn bộ các tổ chức cơ sở của Tân Việt sang thành lập các chi bộ cộng sản, đảng viên được hơn 400 người. Trong buổi làm việc với Ban nghiên cứu lịch sử Đảng của tỉnh ủy Bình Trị Thiên ngày 4 tháng 11 năm 1985, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kể: "Tôi tham gia hoạt động trong tổ chức Tân Việt tại Huế vì theo tôi, Tân Việt có xu hướng xã hội chủ nghĩa rõ rệt. Làm cách mạng quốc gia và cách mạng thế giới, tổ chức này đã qua một quá trình từ các hội Phục Việt Hưng Nam mà tiến lên. Phục Việt là cái tên mà các nhà chí sĩ nho học người Nghệ Tĩnh bị đẩy ra Côn Đảo trong cuộc đàn áp phong trào Duy Tân năm 1908 đã cho tổ chức cách mạng mà họ hẹn nhau thành lập khi được phóng thích trở về đất liền. Mùa hè năm 1925, Phục Việt tổ chức hội nghị tại Vinh gồm nhóm thanh niên trí thức đứng đầu là Trần Mộng Bạch, giáo viên. Nhóm các chính trị phạm Côn Đảo gồm cụ Giải Huân, Lê Văn Huân, nhà nho Đã Đỗ Giải Nguyên, cụ Tú Kiên, Nguyễn Đình Kiên, Đã Đỗ Tú Tài và nhóm trí thức Hà Nội đứng đầu là Tôn Quang Việt, giáo viên tốt nghiệp sư phạm. Trong phong trào đòi ân xá cho cụ Phan Bội Châu, chi hội Bắc Kỳ của Phục Việt do Tôn Quang Việt phụ trách đã phát truyền đơn ký tên Hội Phục Việt. Tổng bộ Phục Việt ở Vinh cho là tên hiệu đã bị lộ nên đổi tên là Hưng Nam. Ngày 14 tháng 7 năm 1928, Hưng Nam tổ chức đại hội và một lần nữa đổi tên là Tân Việt Cách Mạng Đảng. Lúc này Võ Nguyên Giáp chỉ còn một nơi cần đến nữa là Sài Gòn. Đây là chuyến đi đầu tiên của anh vào Nam. Đến Sài Gòn, tìm được nhà cụ Tú Kiên thì cụ Tú cho biết vừa xảy ra vụ án mạng ở nhà số 7 hẻm Barbier. Nguyễn Văn Phát, ủy viên kỳ bộ năm kỳ của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên bị giết, cảnh sát tập trung đến khám xét. Nhân vụ này, mật thám lại phát hiện ra cơ quan kỳ bộ Nam Kỳ của Tân Việt. Đào Xuân Mai, phụ trách kỳ bộ bị bắt, Nguyễn Duy Trinh cũng bị bắt, chỉ có Hà Huy Tập là trốn thoát được. Cụ Tú kia nói với Võ Nguyên Giáp, phải đi ngay, ở lại rất nguy hiểm, mọi việc cứ bàn với Lê Phú Thành. Lê Phú Thành là con rể cụ Tú Kiên, cũng là người của kỳ bộ Tân Việt. Võ Nguyên Giáp tìm gặp Thành, phổ biến tình hình nội bộ. Trở ra Quy Nhơn, Võ Nguyên Giáp ghé thăm Ngô Đức Đệ, em của Ngô Đức Diễn, ủy viên tổng bộ, phụ trách đảng bộ Tân Việt ở Quy Nhơn. Ý kiến của Ngô Đức Đệ, chuyển tất cả sang Cộng sản, lấy tên là Việt Nam Cộng sản Đảng hoặc Việt Nam Cộng sản Liên đoàn. Ngày 1 tháng Giêng năm 1930, theo đề nghị của kỳ bộ năm kỳ, một cuộc họp đại biểu ba kỳ được triệu tập ở Đò Chai, Hà Tĩnh để thống nhất tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Ngày 24 tháng 2 năm 1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam do Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu, hai đại biểu của Hội nghị Hợp nhất Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hương Cảng cùng với Ngô Gia Tự, bí thư xứ ủy năm kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam đứng ra công nhận.